Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ Năm, 11 tháng 8 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục phóng sự đặc biệt và vui buồn thế sự. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Kiều Khanh và Linh Việt tóm lược.
Dư luận quốc tế lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau phiên xử sơ thẩm giảng viên Phạm Minh Hoàng. Sau một phiên tòa kéo dài chỉ vài tiếng đồng hồ vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2011, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Phạm Minh Hoàng, giảng viên đại học mang hai quốc tịch Pháp Việt, 3 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Amnesty International, báo giới truyền thông tại Pháp như AFP, AP, BBC, RFI, La Croix, France Inter, Europe 1, Libération, v.v. đã lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp người bất đồng chính kiến. Riêng Bộ Ngoại giao Pháp đã ra thông cáo rất lấy làm tiếc về việc tuyên án 3 năm tù và 3 năm quản chế đối với ông Phạm Minh Hoàng, chỉ vì ông đã bày tỏ những ý kiến phê phán chính phủ. Bản thông cáo cho biết Pháp mong muốn Việt Nam xét lại phán quyết nói trên để ông Phạm Minh Hoàng nhanh chóng được tự do. Theo bản thông cáo, nước Pháp vẫn rất muốn quyền tự do ngôn luận được tôn trọng, kể cả trên Internet. Paris lại còn quan ngại hơn nữa vì trong thời gian gần đây, có những người khác đã bị kết án tù ở Việt Nam trong những hoàn cảnh tương tự vì đã kêu gọi có thêm tự do. Còn theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thì giảng viên Phạm Minh Hoàng không có tội. Tổ chức này nhấn mạnh, từ khi Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử trong vai trò tân thủ tướng, ông đã theo chân Trung Quốc gia tăng chính sách đàn áp lên báo giới, blogger, những nhà đối kháng tại Việt Nam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới yêu cầu chính quyền Pháp và Liên hiệp Âu Châu hãy can thiệp cho giảng viên Phạm Minh Hoàng nói riêng và những người bất đồng chính kiến sớm thoát khỏi lao tù Cộng sản. Ngoài ra, dư luận tại Việt Nam nhận xét về phiên xử sơ thẩm ông Phạm Minh Hoàng rằng việc tham gia Đảng Việt Tân của ông cũng là bình thường. Theo Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì mọi công dân có quyền tự do tham gia đảng phái. Người ta nói lên chính kiến và bắt kết tội người ta như thế là đàn áp tự do ngôn luận. Thêm một phiên tòa ô nhục nữa vừa kết thúc một cách chóng vánh chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cho thấy sự trơ trẽn của nhà cầm quyền Cộng sản trước tiếng nói lương tâm của nhân loại tiến bộ.
Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức Công giáo thông báo khẩn cấp về việc các thành viên bị bắt giữ trái pháp luật. Tin tức cho biết có thêm một bạn trẻ người Công giáo thuộc địa phận Vinh vừa bị bắt một cách đột ngột không theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam. Đây là vụ mới nhất trong đợt bắt giữ từ cuối tháng 7 vừa qua cho đến Chủ nhật vừa rồi đối với gần chục thanh niên Công giáo Việt Nam. Người bị bắt mới nhất ngoài nhóm 6 người mà gia đình có đơn kêu cứu đưa lên mạng là anh Nguyễn Văn Duyệt. Luật sư Lê Quốc Quân, người thay mặt trưởng ban liên lạc Doanh trí Công giáo cho biết công an đã rình nhiều ngày và bắt anh tại thị trấn Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Anh này là trưởng cộng đoàn Du Xe Thợ. Đây là cộng đoàn thành lập cho những người lao động phổ thông, công nhân. Thân nhân của 6 người bị bắt gồm có anh Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Oai đã có đơn trình báo đối với cơ quan chức năng mà cao nhất là cơ quan an ninh Bộ Công an. Trong khi đó thì anh Paulo Lê Sơn đến nay tình hình không có gì rõ ràng, vì ngay cả người bạn gái có mặt lúc anh bị bắt giữ hôm ngày 3 tháng 8 vẫn không thể liên lạc với gia đình anh được. Trước sự kiện này, Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức Công giáo đã ra thông báo về việc một số thành viên của Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ trái pháp luật. Nội dung thông báo nêu rõ trong số những người bị bắt giữ trái phép, có 3 người là thành viên của Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức Công giáo. Đây là những thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt thành trong các công việc chung, yêu mến sự thật, công lý và hòa bình. Việc bắt giữ các thanh niên này cho thấy sự kỳ thị tôn giáo không những không giảm mà càng ngày càng tăng mức độ, khiến mọi người hết sức lo ngại. Trong khi chờ đợi câu trả lời chính thức của nhà cầm quyền về lý do bắt giữ các thành viên này, Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức kêu gọi mọi người thiện chí thêm lời cầu nguyện cho các nạn nhân được an toàn và sớm trở về với gia đình.
Trung Cộng điều động số lượng lớn quân đội tập trận gần biên giới Việt Nam. Theo bản tin của đài BBC hiện nay, Trung Cộng đã điều động một số lượng lớn quân đội dọc theo biên giới Việt-Trung. Bên cạnh đó là những căng thẳng trên Biển Đông gia tăng khi Trung Cộng đưa tàu thăm dò dầu khí vào khu vực chủ quyền của Việt Nam, chuẩn bị cho việc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào khai thác. Những động thái này đã khiến truyền thông thế giới tỏ vẻ quan ngại cho hành động tập trung quân đội tại biên giới trên bộ. Nhưng trong khi đó thì nhà nước Việt Nam chỉ ra lệnh cho bà Nguyễn Phương Nga đọc lại bản lên tiếng phản đối như mọi khi. Như vậy, vấn đề căng thẳng Biển Đông đã được Trung Cộng đẩy lên một cấp độ nguy hiểm hơn nữa. Tuy nhiên, trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Cộng www.mo.com.cn, chỉ huy quân sự của Quảng Châu nói vẫn thường xuyên tập trận tại biên giới Việt Trung, chứ không vì lý do tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa. Trước sự hiếu chiến của Trung Cộng và những động thái ngang nhiên cùng những hành động tập trung quân đội dọc biên giới đã khiến tình hình trở nên đáng lo ngại. Một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra bất cứ lúc nào với Việt Nam. Thế nhưng điều kỳ lạ là những hợp đồng kinh tế về năng lượng như nhà máy điện Trà Vinh, Cà Mau vẫn cho Trung Cộng thắng thầu. Kéo theo sau những hợp đồng đó là hàng ngàn công nhân, họ lũ lượt sang Việt Nam làm việc và một số lớn là không có tay nghề. Dù dư luận lên tiếng gay gắt, nhưng những quan chức địa phương ở Cà Mau lại lên tiếng bênh vực. Một điều trái ngược khác là trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, nhà cầm quyền cho bắt bớ những người yêu nước một cách phi pháp, đàn áp lòng yêu nước, nhưng lại phản ứng yếu ớt với những hành động xâm lược liên tục của Trung Cộng. Ngoài ra, một sự kiện khác cho thấy lãnh đạo Hà Nội đã thuần phục quan thầy Bắc Kinh khi mới đây cho ông tướng Bùi Phan Kỳ của Quân đội Nhân dân viết bài nói rằng quân đội phải biết quay súng bắn vào ai khi có diễn biến.